Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử. Lời đầu tiên cho phép chúng con xin thay lời ban tổ chức và những người thực hiện chương trình kính gửi đến chư tôn đức và toàn thể quý vị lời chào thành kính và kính chúc quý vị một thời pháp thoại vô lượng an lạc và đón được nhận được những ý nghĩa tốt đẹp nhất. Kính bạch chư tôn đức, kính thưa quý vị, hôm nay ngày 8 tháng 11 năm 2014, ban tổ chức tiếp tục thực hiện chương trình Chất lượng cuộc sống kỳ thứ 82. Kính thưa quý vị, trong chương trình ngày hôm nay, ban tổ chức lần thứ 3 được cung đón và cung kính giới thiệu sự hiện diện của Đại Đức Thích Thiện Xuân, Ủy viên Ban Hoằng Pháp Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam, trụ trì tu viện Linh Thú, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng con cung kính giới thiệu. Kính thưa quý vị, Thầy đã có nhiều chuyến hoằng pháp trong và ngoài nước với rất nhiều bài giảng với nhiều chủ đề khác nhau. Đặc biệt trong các bài giảng của Thầy thì các chủ đề của Thầy có một điểm đặc biệt là Thầy chỉ lấy một đơn từ để làm chủ đề cho bài giảng. Ví dụ như là thương, hay, ghét, ép, bỏ, cho, nhận, cười, nói, mệt, vân vân, rất nhiều. Và hôm nay cũng không ngoại lệ, ban tổ chức chúng tôi xin kính mời quý vị lắng tâm thanh tịnh để chia sẻ với Thầy qua chủ đề rất là dễ thương. Hẹn A Di Đà Phật. Con kính mời Thầy bắt đầu.
A Di Đà Phật, kính bạch chư tôn đức trong ban tổ chức, kính thưa toàn thể quý Phật tử, các danh nhân đang có mặt ở tại Mạng Đà La trong ngày 16 tháng 9 nhuận năm Giáp Ngọ, nhằm ngày 8 tháng 11 năm 2014, với kỳ thứ 82, Thiện Xuân lại có mặt lần thứ 3 tại đây. Chúc cho tất cả hội trường, mọi người đều đạt được kết quả như ta mong muốn. Hôm nay gặp nhau, Thiện Xuân cũng có một món quà nhỏ nhỏ nội dung chắc cũng không sâu lắm, mong rằng lời ít nhưng mà đạt được ý nhiều. Chúc mọi người luôn được gặt được kết quả thành công như ý của mình. Nam mô A Di Đà Phật. Trong phần giáo pháp của Như Lai, Thiền Xuân bỏ vô không có nhiều lắm, nhưng mà Thiền Xuân sẽ nói cái tâm lý xã hội. Vì sao chúng ta lại có những cái cuộc hẹn với nhau trong cuộc đời? Ban tổ chức cũng có hỏi Thiền Xuân, thắc mắc Thiền Xuân là con nghĩ cái cuộc hẹn nó đơn giản mà con không biết thầy nói gì đây. Thì Thiền Xuân rất là vui. Thiền Xuân nói rằng khi tôi chọn một cái chủ đề, thường tôi nắm trong tay của tôi. Và tôi mong rằng cái cuộc hẹn quý vị cũng hãy nên hẹn ở trong tầm tay của mình. Như vậy đó là nội dung mà tôi có thể truyền thông đến tất cả các vị doanh nhân và quý Phật tử trong lộ trình tu cũng như là cuộc sống của chúng ta. Như vậy trong tất cả cuộc hẹn chúng ta thường nghĩ đến cái gì? Thời gian là quan trọng. Nhưng mà cái thời gian, giả sử như chúng tôi hẹn để chúng tôi đến đây giảng là 1:30, nhưng mà cho đến giờ này chúng ta lại là 2 giờ bắt đầu chúng ta mới chia sẻ. Như vậy thì khoảng thời gian nó kéo dài khoảng 30 phút. Tôi đi sang nước ngoài thì tôi đi bên Mỹ tôi giảng thì Phật tử có cái câu rất là hay, nhưng mà tôi nghĩ là có nên lặp lại hay không sợ mất lòng. Có những cái câu lặp lại mất lòng lắm, nhưng mà quý vị cho không? Cho thì tôi lặp lại trong đây thôi, ra ngoài ai nói tôi không chịu trách nhiệm mà nha. Ở bên Mỹ á, thì tôi đến Texas, gần Texas giảng đó, thì quý Phật tử bên đó nói như nè: thưa thầy, ở bên đây chúng con có một cái câu, không ăn đậu á thì không phải người Mễ, mà không đi trễ á không phải người Việt Nam. Hay không quý vị? Như vậy ta nghe cái câu này á, ta có cảm thông á hay là ta bực mình? Nếu như chúng ta bực mình, chúng ta lỗ vốn. Tại vì sao vậy? Tại vì chúng ta hẹn là chúng ta quy định thời gian, cũng như tôi, tất cả mọi việc làm, tôi mong rằng mọi người đều phải lên cái lịch hết, để cho biết rằng giờ nào làm gì, giờ nào làm gì. Nhưng mà cái lịch đó là do ta viết ra, hay là cái lịch đó là ta phải dính cứng vô đó? Ta lập ra thôi, nhưng ta có thể uyển chuyển làm sao để cho mọi thứ được tốt hơn. Chứ không thể ta vạch ra, rồi bắt đầu ta bị dính cứng vô đó. Cũng giống như khi tôi đi học phong thủy vậy. Đáng ra là học Phật là không được học phong thủy, nhưng mà tại sao chúng tôi cũng phải học? Là bởi vì bây giờ cái gì cũng hỏi thầy. Con nắm áo thầy chắc ăn. Đám cưới cũng hỏi thầy. Tại vì con nghĩ là thầy sẽ là cái người biết được giờ giấc đồ nó tốt, để cho con nó lập gia đình mai này nó hạnh phúc. Thầy nói chưa chắc. Hỏi sao thầy nói kỳ vậy? Thầy nói hạnh phúc hay không do nó chứ đâu phải do thầy. Thầy đi tu mà đi tìm hạnh phúc mà có khi còn trật ruột, nó huống hồ chi nó. Mà thầy coi cho đàn gái hay là thầy coi cho đàn trai? Mà nếu thầy coi cho đàn gái đó mà nó có lợi cho đàn gái thì đàn trai người ta phiền không quý vị? Phiền không? Phiền. Vậy là thầy mất đức. Mà hở thầy coi cho đàn trai đó, lợi cho đàn trai á, thì đàn gái đi coi chỗ khác. Bắt đầu nó nói ông đó nói xạo. Ông đó nói không đúng, cái giờ đoán xấu lắm. Rồi bắt đầu tự nhiên hai cái ông thầy bói làm cho hai đứa nhỏ không cưới được. Hai cái ông này đóng vai ác đây. Đúng không quý vị? Quý vị cứ cảm nhận được cái điều đó, tự nhiên quý vị hiểu là tại sao tôi không coi bói. Tôi đi học nhưng mà tôi không có coi, vì tôi sợ làm ác. Tôi nói là nếu mà coi mà hai người coi đó thì cứ hẹn với tôi và đến coi một mình tôi thôi. Chứ còn lại thầy này coi nữa thì tôi thiêu à. Là bởi vì cái sách của tôi nó không có giống cái sách của ông này, vì tôi học trật thầy. Học khác thầy, đằng này cũng hẹn tôi rồi, cũng còn hẹn ông khác nữa. Có nghĩa là chúng ta phải nghĩ tới đối tượng hẹn để ta đạt được kết quả hẹn. Ngoài cái thời gian hẹn, chúng ta còn có đối tượng hẹn và cái kết quả của cuộc hẹn đạt được cái gì. Nên người xưa có nói lắm thầy thổi ma. và chúng ta có một cái mâu thuẫn giống như là chúng ta học ở người xưa, mà chúng ta thường nghe nói ai là người hoài nghi nhất trong lịch sử, ai là người nghi ngờ nhất. Ồ, cái này là đọc sách dữ rồi nghe, hay là nghe giang hồ đồn. Chúng ta đọc sách chúng ta biết Tào Tháo là nghi ngờ, hay là chúng ta nghe nói thôi? Coi phim. Người thì coi phim, người thì nghe nói. Có ai đọc sách hiểu về Tào Tháo chưa? Giờ ta cho coi thử. Chưa có. Vậy mà nãy đồng thanh nói Tào Tháo, cho một tràng pháo tay lớn lên. Nghĩa là tôi liễu tay là để tự chê mình đó. Mình không rõ được vấn đề, là mình nói về vấn đề đó là mình cảm thấy là mình bị trống một cái khoảng rất là lớn. Hay nói đúng hơn là người ta nói Tần Thủy Hoàng là người không có ra gì hết, nhưng mà trong tất cả những người nói đó, có ai hiểu Tần Thủy Hoàng chưa? Có ai đọc về lịch sử của Tần Thủy Hoàng một cách nghiên cứu, một cách đúng đắn về Tần Thủy Hoàng chưa? Những gì ông ta đã để lại trong cuộc đời của ông ta để lại một kết quả như thế nào? Từ đó tôi mới cảm nhận được rằng là khi tôi hẹn với ai, tôi hiểu được cái nội dung mà tôi hẹn để tôi đạt được cái kết quả mà tôi lấy cái giáo pháp của Phật đó, là trong cái kết quả đó có lợi cho tôi, mà lợi cho tôi lợi về ba mặt. Mà nó có lợi cho người, nó có lợi trong đời này và có lợi trong đời sau, đúng như chánh pháp cái tôi hẹn à. Vậy thì ba cái mặt mà trong cái cuộc hẹn chúng ta cần là cần cái gì? Tôi hẹn với cái người đó để tôi có thể mang lại cái giá trị vật chất trong cuộc đời này hay không? Nếu các doanh nhân hẹn với nhau mà không đem lại cái lợi ích, cái giá trị vật chất cho nhau đó, như vậy cuộc hẹn đó thế nào cũng lỗ vốn à. Ta hẹn, ta đến với nhau, thời gian là mạng sống của ta, đằng này ta hẹn, ta đi chơi gặp nhau thôi, không đạt được gì hết. Thì có nên hẹn hay không nên hẹn? Có nên gặp hay không nên gặp? Có nên giao lưu hay không nên giao lưu? Như vậy cái yếu tố quan trọng thứ nhất mà các doanh nhân á, nói tới doanh nhân có nghĩa là nói kinh tế. Cuộc hẹn nào mà không sanh ra kinh tế, nghỉ hẹn khỏe. À, còn càng hẹn mà lỗ thì thôi hẹn chi. Do vậy mà ta nói tại sao mà cái người này đi làm thì có ăn, còn cái người kia đi làm thì cũng có ăn. Ăn mãi. Vì sao vậy? Bởi vì người này người ta hẹn một cái là người ta ra tiền, người ta thành công, người ta ký cái hợp đồng, người ta có mấy tỷ bạc. Còn cái người kia hẹn xong rồi, bao người khác ăn, lỗ vốn. Mà một cuộc hẹn như vậy bao đâu có ít đâu, cả chục triệu không ha. Mà cứ như thế hẹn, hết hẹn cái này tới hẹn cái kia, nói tại sao ta làm ăn lên ào ào, còn mình làm ăn xuống ầm ầm. Thì người kia người ta lên ào ào, mình xuống ầm ầm là giống nhau. Tại vì mình không xuống sao người kia lên. Cho nên trong cái hẹn nó mang một cái giá trị vật chất là cái thứ nhất. Cái thứ hai, sau khi mình hẹn, mình gặp với nhau rồi, mình thiết lập cái truyền thông để công việc của mình làm ăn phát triển lên, cuộc sống của mình tốt hơn, mình càng có nhiều người bạn bè, hay sau cuộc hẹn rồi ngoảnh mặt làm ngơ. Hẹn xong rồi, từ đó về sau không muốn gặp mặt nữa. Như vậy tính chất của cuộc hẹn nó mang đến cho ta giá trị tình cảm, và sống trong cuộc đời thêm bạn bớt thù. Việc thứ ba, trong cuộc hẹn chúng ta làm sao đạt được cái mình an lạc và mọi người an lạc, cái tâm ta rất vững chãi để ta đừng đánh mất mình. Đó là ý nghĩa trong cuộc hẹn, kết quả của nó đem đến ba yếu tố. Tôi xin hỏi tất cả quý Phật tử ở đây và các doanh nhân ở đây, thì phần lớn những doanh nhân có cái tâm mộ Phật, thì tôi hỏi quý vị suy nghĩ coi Đức Phật có hẹn với chúng sinh không? Có không? Suy nghĩ coi. Đức Phật có hẹn hò cái gì với chúng sinh không? Ai? Ai mà phát biểu đúng tặng cái khăn. Không sao, chỗ này cái cô kia mới tặng con. Mà không biết cô nào. Sao? Quý Phật tử có ai tự mình suy nghĩ là Đức Phật có hiện với chúng sinh hay không? Quan điểm của tôi á, thì tôi nghĩ là Phật có một cái hẹn thề lớn với chúng sinh lắm, giống như là thề non hẹn biển vậy đó. Vì Phật á, là cái bề trắng nè, mà chúng sinh là cái bề đen. Phật với chúng sinh là một hay là hai? Đó. Một hay hai? À, cái này chúng ta mới suy nghĩ là để gì? Chúng ta biết rõ cái cuộc hẹn là ta hẹn với ta hay ta hẹn với ai. Nếu tất cả chúng ta nghĩ là ta Phật với chúng sinh là một đó, thì ta chỉ hẹn với ta mà thôi. Vì tất cả cuộc hẹn đưa ra ba cái yếu tố, thì chúng ta cảm thấy rằng nếu như ta không thành thì đâu có ai thành giùm ta đâu. Ta không đạt được cái điều đó thì không ai mang lại cho ta được hết. Từ chỗ đó đó, thì Phật và chúng sinh là một. Vậy thì nếu không có chúng sinh thì không hề có danh từ Phật. Cũng giống như không có bóng đêm thì sẽ không bao giờ có một cái danh từ ánh sáng. Không có cái gọi là vui thì chẳng bao giờ có từ khổ xuất hiện. Như vậy Phật hẹn cái gì với chúng sinh? Mà trong cuộc đời sau khi mà Ngài nhập Niết Bàn rồi, chúng con còn nói đến bốn cái lời thệ nguyện của Ngài. Chúng sinh vô biên thệ nguyện độ là lời thệ nguyện của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni. Vậy thì chúng sinh vô biên thệ nguyện độ có nghĩa là Ngài còn hẹn quay trở lại không? Không còn Ngài độ ai. Phiền não vô tận thệ nguyện đoạn, vậy thì cái phiền não vô tận thệ nguyện đoạn này là Ngài đoạn hay là Ngài quay trở lại giúp cho chúng sinh đoạn? Ngài quay trở lại giúp cho chúng sinh đoạn. Vậy thì theo quý Phật tử là trên thế gian này, sau khi Đức Thế Tôn, Đức Phật Thích Ca Mâu Ni nhập Niết Bàn, Phật tử còn có thấy một vị nào khác thay Phật Thích Ca Mâu Ni quay trở lại để giúp mình phiền não vô tận thệ nguyện đoạn không? Có không? Có. Thấy mặt không? Quý thầy thay Phật giúp chúng sinh đoạn phiền não. Như vậy thì quý thầy thay Phật thì quý thầy có phải là Phật hay là quý thầy chỉ là ứng quá thân của Phật? Sao hay vậy ta? Vậy là hồi nãy giờ quý vị mà ngồi gần cái ông Phật này, quý vị có hỏi gì chưa? Chưa, lỗ nhốn thế chưa? Quý vị không hẹn mà vẫn gặp. Vậy thì do vị này hẹn nhưng mà không hề bỏ mối với ai. Tôi thì còn hẹn có mối à nha, có giờ. Còn thầy ông hẹn nhưng mà ông đâu có giờ đâu. Nhưng ông hẹn với ban tổ chức chứ không có hẹn với quý vị. Nhưng mà khi ta đến đây, ta gọi là không hẹn mà gặp. À, như vậy ta có một cái nữa, không hẹn mà vẫn gặp. Như vậy thì ta gặp Phật luôn luôn đó, những vị Phật đang ở trên trên tường đó. Theo quý vị thiết nghĩ là đây có phải là ứng hóa thân của Phật hay không? Phải không? Có ai gặp không? Chưa. Hóa thân thôi, nhưng mà ta chưa có gặp. Nhưng mà bây giờ quý vị vẫn thấy đó là những cái tấm, những cái có nghĩa là điển hình, những tấm gương của Phật trong ứng hóa thân. Thì quý vị thấy các cái ảnh tượng Phật đó có tóc hay không có tóc? Có tóc, có cái búi không? Sao quý thầy không có? Quý vị có hiểu lý do đó không? Không hiểu. Thôi bữa nào hỏi thầy đi. Hay là bữa nào chúng ta có một cái chủ đề gì đó, xin thầy dạy cho chúng con 32 tướng tốt, 80 vẻ đẹp. Cái đó đó nó có lợi ích gì cho cái đời sống doanh nhân của chúng con hay không? Nếu chúng con càng làm việc mà càng đẹp ra thì chúng con sẽ đạt được cái gì? Và nếu chúng con là những người doanh nhân mà chúng con xấu xấu ký hợp đồng được không? Chúng con xấu xấu làm doanh nhân được không? Hay là phải đẹp mới làm doanh nhân được? Và cái đẹp với cái xấu nó có đem đến giá trị hạnh phúc đời này và đời sau hay không? Thì tôi nghĩ nếu quý vị có những cái suy nghĩ thì bất cứ ở vị trí nào, chúng ta vẫn là những người gặp Phật không hẹn mà vẫn cứ gặp. Đức Phật luôn luôn hiện hữu quanh chúng ta bằng những đức tính tốt. thì tôi luôn luôn có những cái cuộc hẹn với Đức Phật. Mà không biết ở đây quý vị có biết cách hẹn hay chưa. Tôi thì thế này, mỗi lần con ngủ con hẹn gặp Phật. Thế thì tôi ngủ tôi không có bị nằm chiêm bao, bởi vì tôi ngủ tôi đã hẹn với Phật rồi. Khi con nằm xuống con ngủ, con lại hẹn với Phật là khi con ngủ là con an trú trong chánh niệm. Lúc đó tôi niệm Phật, lúc đó tôi trì chú và tôi trở về với chính tôi. Vậy tôi là ai? Vậy cơ thể này nó ngủ hay là thần thức tôi ngủ? Quý vị suy nghĩ thử. Thân này ngủ hay cái tâm nó ngủ? Thân ngủ hay tâm ngủ? Nếu ta nói sắc, thọ, tưởng, hành, thức, như vậy cái sắc này nó ngủ, vậy cái thọ, tưởng, hành, thức có ngủ hay không? Không dám trả lời. Một là không biết, hai sợ trọc. Cho nên nín thinh chắc ăn. Nếu mà chúng ta nói cái thân này nó ngủ đó, thì bắt đầu thần thức chúng ta, có nhiều người nói là nó xuất ra khỏi cái thân đó. Cho nên có nhiều người ngủ ngái, rinh luôn cái người đó dục dưới thùng nước, không biết. Có đúng không? Do nên người ta ngủ đó mà lục á, nó mưa rồi nó lục, nó cuốn luôn nguyên một cái làng đó. Chết hết trơn. Nếu mà người ta ngủ mà người ta biết á, là cái làng đó đâu có chết đâu. Thì tôi hồi tối qua do ở chùa có lập một cái đèn để ngày mai chấn tế. Thì chó mà nó cứ sủa xung quanh hoài, tôi phải đứng dậy tôi đi, tôi coi để ngày mai sợ mất ông Phật. Cho nên tôi phải đi vòng vòng tôi coi, vì cái đèn lập ra rồi mà nghe chó sủa hoài là tôi biết có đạo chích. Lỡ chích ai, không chích, chích ông Phật cái đuối. Cho nên tôi phải đi vòng vòng. Thì các vị đệ tử ngủ dưới á, thì tôi mới lại, tôi kêu nó. Nó nằm ngái mà tôi gõ nó hoài, cứ ngái hoài. Nó không hay. Tôi mới ngồi tôi tư duy, tôi ngay chỗ đó tôi thiền định luôn. Và bắt đầu tôi cảm nhận được rằng là nếu mình ngủ thật là say thì mọi thứ xung quanh bên ngoài mình không hề biết. Mình ngủ thật sâu, thật say thì những thứ xung quanh ngoài mình không biết. Và tôi bắt đầu tôi đẩy cái giường. Cái giường có bánh xe tôi đẩy. Anh nằm bình yên vậy. Tôi đẩy mười mấy mét rồi, nó mới giật mình dậy, bấm điện thoại, anh rội tôi. Tôi nói sư phụ, mà anh cứ rội à. anh giật mình dậy, anh vừa giật mình dậy là anh không nhận ra ai, và lỗ tai cũng chưa nghe và nhận biết được nữa. Cho nên anh rội thẳng mặt, anh mới biết là tôi. Thì từ đó tôi nói là, sư phụ dời cái chỗ con qua đây nè, để cho sư phụ bình yên chút. Có nghĩa là con nằm bên kia sư phụ không có bình yên, con nằm bên đây sư phụ mới bình yên. Tôi cảm nhận được là một cái điều là nếu như chúng ta với Phật mà thường gặp với nhau, chúng ta có trí tuệ dữ lắm quý vị. Có nghĩa là sao? Chúng ta không bị cái giấc chiêm bao nó làm cho mình loạn đi. Cũng giống như trong cuộc đời, người ta nói gần mực thì đen, gần đèn thì sáng. Nếu ta hẹn với những người trí mà trong kinh Pháp Cú Đức Phật dạy đó, người trí với người trí gần nhau trong phút giây, chánh pháp nhận ra ngay như lưỡi nếm canh vậy. Kẻ ngu dầu trọn đời thân cận với người trí cũng không hiểu pháp vị như cái muỗng ở trong cái nồi canh. Như vậy mình hẹn mà mình gặp được cái người trí thôi, chừng 5-10 phút thôi, tự nhiên mình cảm thấy nó lợi ích ghê lắm. Vậy thì khi tôi nằm xuống tôi ngủ, tôi lại hẹn với Phật. Đây, tôi chỉ cái hẹn để cho quý vị nhớ hẹn nha. Mà ta hẹn với Phật có phải là ta hẹn với ta hay không? Vì Phật chính là ta, mà ta chính là Phật. Ta hẹn để ta gặp ta, nghĩa là nguyên một đêm đó ta không hề biết gì, vì ta gặp ta có cái gì đâu mà nói. Cho nên ngủ nó yên. Mà nếu ta không hẹn với ta mà ta gặp người khác là trong chim bao là bắt đầu nói. Sau khi giật mình dậy nó mệt gần chết, bởi vì nói xong rồi quánh rồi dí nữa mà. Có nhiều người nằm chim bao la sùm trời đất. Còn có người nằm chim bao quýnh vô cái tường cái rầm. Hỏi sao đang quánh lộn à, mà không biết có lộn hay không chứ đấm vô cái tường, cái tai sáng xài không được. Từ cái chỗ đó đó, tôi mong rằng tất cả quý vị hãy hẹn với chúng ta. Và tôi còn có một cái hẹn nữa, là tôi hẹn với tương lai của tôi. Tôi hẹn với tương lai của tôi. Cũng giống như Lưu Bình với Dương Lễ vậy đó. Dương Lễ không biết nói gì mà Lưu Bình tức quá trời tức vậy đó. Nó nạt Dương Lễ mà phải nói là nếu mình ở kế bên đó chắc mình bỏ mình chạy mất. Vì Dương Lễ là quan. Dương Lễ là quan mà Lưu Bình là dân mà nó chửi. Vì sao vậy? Nó có cái ơn với Lương Dương Lễ. Từ chỗ đó tôi cảm nhận được rằng là sau khi Dương Lễ quất cho Lưu Bình một cú đáng đời, nhớ đời, thì Lưu Bình mới tự hẹn với chính mình rằng hãy đợi đây. Không có cái gì khó với ta cả. Chẳng qua là ta có chí hay không mà thôi. Đúng không quý vị? Quá dữ luôn.
Tôi phải uống miếng nước mới được.
Từ chỗ đó tôi thiết nghĩ rằng tất cả các doanh nhân không bao giờ thất bại, chỉ có những người không có chí thôi. Thất bại là mẹ của thành công. Mà cái thất bại này nó sẽ dạy cho chúng ta một cái cách suy nghĩ tốt hơn. Và chúng ta nhìn người sâu sắc hơn. Cho nên chúng ta cũng phải tự hẹn với lòng mình, ta sẽ đạt được cái gì đó. Cho nên tôi cũng không biết là tôi đạt được cái gì, nhưng quý vị biết tôi hứa với tôi hẹn với tôi rất nhiều. Bởi vậy cho nên tôi luôn luôn cực. Vì nếu tôi hẹn với người khác là nửa đêm, nếu tôi hẹn nửa đêm thì nửa đêm tôi phải đi. Còn tôi hẹn giữa trưa thì giữa trưa tôi phải đi. Còn bây giờ tôi hẹn với tôi thì lúc nào tôi đi. À, quý vị thấy nó hạnh phúc cái chỗ đó đó. Rồi bây giờ cái thứ hai là tôi hỏi quý vị đã từng hẹn với ai chưa? Có chưa? Ai cũng có hết đúng không? Giờ có ai dám nói mình đã hẹn với ai như thế nào không? Chắc nói là ai cũng cởi hết, tới chiều cũng chưa hết, đúng không? Thôi giờ tôi nói luôn. Nếu ta hẹn với người thân của ta, ta có cái nội dung gì ghê gớm lắm không? Giả sử như mình hẹn với ba mẹ. Mình hẹn với ba mẹ mình có thể gọi điện thoại lại mình hồi không? Có không quý vị? Dễ hay khó? Dễ phải không? Vậy là mình hẹn với người thân của mình, do nội dung nó không có lớn cho nên mình, với lại cái tình thương nó lớn mà nội dung nó nhỏ cho nên mình dễ hồi đúng không? Bây giờ mình hẹn với một đối tác, mình có hồi không?
Có.
Tại vì sao mà có với không? Mình nương vào cái gì mà mình nói có với không? Không có, mình nương vào cái tính chất của cuộc hẹn. Cái tính chất của cuộc hẹn. Nếu như mà cái hợp đồng này mà 100 tỷ thì có lỗi hẹn không? Thế thì mình đánh đồng cái hẹn. Mình đánh đồng cái hẹn hay là mình so sánh cái hẹn. Mình bỏ lên cái bàn cân. Giả sử như có hai người hẹn, thì bây giờ mình nên lỗi hẹn của ai và mình nên giữ hẹn với ai. Cho nên lúc xưa tôi còn trẻ, sở dĩ tôi đi tu cũng vì lý do đó. Cô kia có hẹn với tôi rồi. Cô hẹn cái giờ đó rồi, nhưng mà cô còn hẹn với người khác nữa, mà cái người đó quan trọng hơn, cho nên tôi quyết định đi tu. À, vậy quý vị mới hết buồn ngủ. Cái vụ đó là cái quan trọng nhất. Nhưng mà có nhiều lúc mình nên tha thứ hay không nên tha thứ. Nếu người ta lỗi hẹn, người ta làm cho mình mất một cái gì đó to lớn lắm, nhưng mà mình có nên tha thứ hay không tha thứ. Cái này mới là cái quan trọng so với cái người tu thôi. Cái người tu thì sẵn sàng mở cái lòng tha thứ nếu như mình đã đánh mất cái gì đó. Thì tôi cũng đã từng suy nghĩ cái việc đó. Giả sử như anh này hẹn với cái chị này, giả bộ vậy đi. Nhưng mà lúc anh này vừa hẹn thôi thì anh này y như là cho chị được cái vàng bạc hay cái gì đó ghê gớm. Bởi vì sao? Chị mới nhìn anh là chị đã chết chất trong người rồi, mà bữa nay được anh hẹn cái là anh nghĩ coi quý tới cỡ nào. Ở nhà người ta lo rồi, người ta bỏ hết cái chuyện này chuyện nọ chuyện kia để người ta lo cho cái cuộc hẹn đó. Gần tới giờ hẹn, anh nói anh bận anh không đến, trùng nó tức từ nay đến đây đừng có gặp tôi. Bởi vì sao? Người ta đã bỏ hết chuyện này chuyện kia để người ta giữ cho cái cuộc hẹn này, vì cuộc hẹn này quan trọng hơn những cuộc hẹn khác. Người ta gác hết những cái khác rồi, tự nhiên giờ chơi anh bị bận rồi, tức mà nó sôi máu lên. Nếu như mà tôi gặp anh được chắc anh chết với tôi. Thì trong cuộc đời quý vị thấy oan gia trái chủ nó sanh ra trong cuộc hẹn đó, chứ không phải đơn giản đâu nghe. Oan gia trái chủ nó sanh trong đó. Có nhiều người là cha mẹ là nhờ cái này cái nọ kia nó gạt ngang hết, nó nói cuộc hẹn nó quan trọng lắm, nó đi gặp, tới chừng nó đi nó không gặp được mà nó lại bất hiếu với cha mẹ nó, cho nên nó tức dữ lắm. Có những đứa nó tự giận nó chết, mà tôi ngồi bên tôi nói đừng chết con. Từ cái chỗ đó tôi mới cảm nhận được cuộc hẹn sao mà nó đơn giản quá, mà sao cái nội hàm của nó lớn quá đi. Nó có thể làm cho người ta chết đi được, nó có thể làm cho người ta đánh mất hết cả gia tài sự nghiệp, chứ không phải đơn giản một cuộc hẹn mình tưởng đơn giản đâu. Mình hãy suy nghĩ về tính chất của nó. Bây giờ mình tự kiểm tra những cuộc hẹn của mình. Quý vị suy nghĩ coi, quý vị tự kiểm tra coi, quý vị có bị ai giận quý vị chưa? Có chưa? Quá trời nhiều luôn. Thì tội lỗi lớn lắm. Chiều nay đi về chùa thầy sám hối đi. Nếu ta tự ngồi ta xét lại, ta sẽ xét rằng ta là cái người lỗi hẹn nhiều lắm quý vị. Và có khi chúng ta không lường trước được tính chất của cuộc hẹn. Cái đó chúng ta phải tự xét lại. Rồi bây giờ tôi bước qua một cái là nếu như cái người mình chưa quen mình hẹn như thế nào quý vị. Có những cô gái cổ rắn mắt dữ lắm nha. Cổ hẹn cái anh chàng đó tới đó cái cổ núp chỗ khác cổ dòm. Cổ coi cái trạng thái của anh này như thế nào. Cái đó gọi là thử thách. Sau khi đúng giờ rồi anh ta đến đó rồi, anh ta nhìn quanh nhìn quốc cô ta coi thử thái độ anh này như thế nào, có thiện chí hay không, có thế này thế nọ thế kia. Hầu như không ai nói với tôi mà tôi cũng biết nữa. Rảnh thì ghê luôn. Vậy sao vậy? Có nhiều lúc tôi cũng coi phim sơ sơ để chi vậy? Để tôi đo cái tâm trạng, cái tình huống. Có khi tôi giảng cái này mà tôi vẫn coi cái khác. Thì có những người phụ nữ là gì đó, mà cô ta được anh ta hẹn lần trước, cô ta cũng chờ anh ta, mà anh ta kẹt, anh ta không đến. Lần này cô ta hẹn anh ta để cho anh ta chờ coi anh ta nóng như thế nào. Trời gì đó. Chứ không phải đơn giản đâu nha. Trong cuộc đời có nhiều người người ta thử thách ghê gớm lắm, mà mình nóng mình thất bại. Rồi trong làm ăn cũng vậy. Có nhiều người người ta cũng thử mình coi cái đối tượng này có thể kết hợp để làm ăn được hay không. Người ta hẹn mình nhưng mà ta ở từ xa coi thử coi. Bản thân mình có phải là người bình thản, phải là người điềm tĩnh, phải là người có thiện chí hay không nữa. Tôi không biết là quý vị có nghiên cứu cuộc hẹn chưa, thì bữa nay tôi thêm một miếng thôi. Chứ tôi nói cái đó quý vị không khéo, quý vị sẽ đánh mất những người quý vị chưa quen. Nhưng những người đó, người ta muốn thử thách mình, người ta coi mình như thế nào. Thứ hai là cái người ta đang quen. Có nghĩa là ta quen biết rồi, hẹn rất là thường xuyên và thất hẹn cũng rất là nhiều. Vậy thì những người ta đang quen, ta đang làm ăn, thì quý vị thường hẹn. Mà nếu như chúng ta bị thất hẹn thì có những cái nó cũng lỗ lã, nhưng mà có những cái cũng đáng để cho người khác biết rằng người ta phải quan trọng cái cuộc hẹn với mình. Từ cái chỗ mà cái người mà thường hay hứa hẹn đó, và cũng thường hay lỗi hẹn đó, thì tôi là người hôm nọ tôi đã nhận mấy buổi giảng quý vị. Tôi hẹn tôi đến, nhưng mà tới cái ngày đó tôi bị bệnh, tôi đi không được. Và chính tôi là người bị khiển trách rất là lớn. Phải nói là nói rất là nặng tôi luôn đó quý vị. Họ tưởng rằng cái chỗ khác ngon hơn hay sao, ổng bỏ mình. Trời, đó mới khổ. Mà cái ngày đó tôi bệnh mà tôi nằm tôi dậy không nổi luôn. Giả sử như bữa nay tôi hẹn đến đây tôi giảng, mà tôi bị cái chuyện gì đó, ban tổ chức là người rất là khó xử. Bởi vì sao? Đăng lên mạng rồi, thông báo mời Phật tử rồi, Phật tử đến đổi người. Trời, cái kiểu này cũng giống như là mấy cái nhà hát lớn mà đưa cái người có tên tuổi xong rồi cancel, đưa cái người khác vô, người ta chửi mốt ta còn tới nữa không? Cái đó là mình hại ban tổ chức. Nhưng mà nếu cái người nào không có cái sự thử thách bản thân mình, không có tự kiểm tra và không có cái tấm lòng lớn để cảm thông, thì mấy cái đó nó mít lòng ghê gớm lắm. Mít lòng lắm. Và tôi cũng bị nói nặng, nói rằng thầy, chúng con rất là cung kính thầy, con thỉnh thầy, con báo hết người này người kia, mọi người người ta hỏi con 5 lần 7 lượt để cho người ta đến, con hẹn với người ta như thế mà giờ này thầy không đến, thầy nói thầy bệnh. Tôi bệnh, tôi nói tôi bệnh. Tôi bệnh tôi đi không được. Thôi giờ đem xe tới đi, chở tôi đi. Mà cái ngày đó tôi nằm liệt luôn đó. Ngồi vậy không nổi, chứ tôi mà tôi ngồi, tôi bệnh là mà tôi ngồi được là tôi nói à. Tôi nhắm mắt tôi nói cũng được. Lấy cái cây cột tôi vô. Tôi ngồi tôi dựa tôi cũng nói. Là bởi vì cái thân tôi bệnh chứ không phải là cái tâm tôi bệnh. Nhưng mà bữa nọ thì cái đầu tôi nó quay y như là cái vũ trụ này nó sắp nổ. Cái đầu ta nó sắp nổ mà ta tưởng vũ trụ này sắp nổ. Nhưng mà thật sự ra tôi mới cảm nhận được rằng cuộc hẹn không phải đơn giản đâu quý vị. Người ta rất cung kính mình nhưng mà người ta nói nặng mình luôn đâu quý vị. Những người đó người ta cung kính và vì cái tâm người ta quá cung kính cho nên lúc này người ta nói người ta không còn tiếc lời nói nữa. Và tôi rất là cảm thông và từ đó về sau tôi mất luôn mối đó. Tôi muốn nói vậy để quý Phật tử có một cái sự hiểu và cảm thông với những doanh nhân. Có những người, có những cái hoàn cảnh mà nếu chúng ta không có cái lòng đại lượng cảm thông, chúng ta chỉ nghĩ về mình thôi, những cái lợi ích của mình thôi, chúng ta sẵn sàng sỉ nhục người khác vì cái sự mất đi cái lợi ích của mình. Nhưng trong cuộc sống không phải một cái lợi ích đâu, chúng ta còn nhiều cái lợi ích nữa. Chúng ta nên tôn trọng lẫn nhau trong những lúc mà chúng ta bị lỗi hẹn hay người khác làm cho mình chết đứng giữa trời như Từ Hải vậy. Nhưng mà nếu ta chết đứng như Từ Hải thì mọi người ta còn khen, mà vừa chết đứng vừa chửi thì nó kỳ lắm. Bởi vì tức quá, người ta hẹn mình mà mình đã tổ chức hết rồi mà người ta không đến thì lúc đó mình rất là tức. Nhưng mà tôi nghĩ là nên chết đứng như Từ Hải mà còn có thể người ta còn thương. Mình vừa chết đứng mà vừa chửi Thi Kiều là không được. Cũng y như là, không biết là hồi đó tôi biết là ở đây có ai mà gặp Từ Hải lúc chết đứng có chửi Hồ Tôn Hiến không? Theo quý vị nghĩ có không? Hay là chỉ ngậm đắng nuốt cay cái chỗ đó thôi? Nhớ, chúng ta khéo suy và rút ra cái chỗ đó. Đó là những người chúng ta đã quen. Bây giờ những người chúng ta sắp sửa sẽ quen, chúng ta có từng bỏ những cuộc hẹn với họ không? Gọi để làm quen đó. Gọi hẹn để làm quen. Thì tôi nghĩ là cuộc sống của chúng ta, nếu như trong đời sống vật chất tất cả chúng ta cũng cần có nhau, nhưng mà tất cả những doanh nhân thì chắc là khi chúng ta hẹn phải có cái cuộc làm ăn, đúng không? Còn quý Phật tử thì khi chúng ta hẹn với nhau thì chúng ta có cần đến một cái thế giới an lạc để chúng ta gặp nhau, chúng ta càng thêm nối kết một cái tình thâm với nhau cho cái cuộc đời này nó tốt hơn không? Theo quý Phật tử là có tốt hơn không? Hay là chúng ta gặp hôm nay nè, quý Phật tử sau khi gặp xong rồi mỗi người về một ngã, đâu có ai thiết lập truyền thông với ai nữa không? Nếu chúng ta khi gặp nhau rồi chúng ta không có cái gì mà nối kết với nhau, khi về rồi có ai còn muốn gặp ai nữa không? Có không? Không. Như vậy thì theo quý Phật tử thì những người thân trong gia đình mình tại sao gọi là cửu quyền thất tổ, quý vị biết không? Hiểu không? Tại sao gọi là cửu quyền thất tổ? Có ai suy nghĩ không? Theo Thiện Xuân suy nghĩ là gì nè? Giả sử như bây giờ hai anh có dây có vợ chưa?
Chưa hả?
Kiểu này chắc sắp ế rồi đó. Vậy là mới mốt theo thầy được. Nếu anh mà chưa có vợ có nghĩa là anh không có đi tu, nghĩa là anh sẽ có vợ, đúng không? Sẽ có. Vậy thì cái người mà anh sẽ gặp, cái người đó sẽ là cửu quyền thất tổ trong gia tộc của anh. Vì sao vậy? Vì cái người đó anh chưa gặp, nhưng mà họ đã có cái nhân duyên với mình chưa? Có rồi. Họ là cửu quyền thất tổ của mình á. Cho nên khi mà mình gặp, tự nhiên cái cộng dây hứa hẹn á, nó nhiều đời nhiều kiếp á,
nó gặp với nhau. Cho nên cái nghiệp chúng ta đó là một cái dạng mà cái cọng dây hứa hẹn. Mà nếu mai này anh gặp cái người đó thì cái người đó sẽ là mẹ của con anh, đúng không? Thì mẹ của con anh là anh vô gia phả rồi. Mà anh vô gia phả là của quyền thất tổ. Như vậy thì mình có nên xem thường họ hay là mình xem trọng họ? Xem thường hay xem trọng? Xem trọng. Như vậy khi ta xem trọng họ thì ta đánh mất ta hay là ta giữ ta? Nói thấy không? Chỉ có ảnh mới biết. Vì ảnh sắp hẹn. Cho nên ở bên kia nói giữ. Ảnh ở đây anh nói mất. Cái này để cho chúng ta suy nghĩ là cái người ta sắp hẹn đó, ta sẽ hẹn đó, thì ta nghĩ là cái vốn liếng của mình. Anh này bao nhiêu tuổi rồi? 35. Dạ, xin hội trường cho bạn mình một tràng vỗ tay. 35 tuổi mà vẫn còn ngồi đó. Vậy là 35 năm khôn khéo, thông minh, giữ gìn. Có chừng hẹn cái mất hết nè. Cái đó là tôi nói để quý vị suy nghĩ coi nó có đúng không. Không khéo là mình hẹn cái mất hết á. Mà nếu như mà mình đạt được cái mục đích mà mình mong muốn trong cuộc hẹn đó, mình đánh mất mình luôn thì người ta mới chấp nhận. Còn mình còn mình thì cứ ở như thế. Nhiều người là mình phải hiểu như vậy. Có khi là người ta nghĩ rằng là anh không có thương tôi. Nếu thực sự anh thương tôi là bữa đó có chết anh cũng đến. Để chết chắc mà. Từ chỗ đó mà tôi suy nghĩ riết, tôi cảm nhận được rằng vậy mình đi tu là đúng rồi chứ không chết rồi. Bởi vì bản thân mình phải sống hết lòng với người đó thì người đó mới có thể chấp nhận hết lòng với mình. Mà cái vụ hết lòng đó mới nguy hiểm. Nó nguy hiểm như vậy. Cho nên có nhiều người ta nói là tại sao mà con mình lớn lên mình nói nó không nghe, mà nhỏ khác nói nó nghe. Đúng rồi. Dầu rằng nó là một tướng cướp, nhưng một khi mà nó thương con nhỏ đó rồi thì xin thưa, nó y như một con nai tơ. Con nhỏ đó nói cái gì nó cũng nghe. Còn cái cô kia dầu rằng có dữ tợn tới chừng nào đi nữa, gặp một cái anh nó hiền, không còn chỗ hiền nữa, nhưng mà anh nói cái gì cổ cũng nghe, cổ trở thành một cái con nai, không có chỗ nào nai. Tôi muốn nói như vậy để quý vị hiện hiểu rằng là đừng có tưởng là cái người kia nó dữ lắm rồi nó ăn hiếp người này, không có đâu quý vị. Nó dữ tới cỡ nào đi nữa nhưng mà nó đụng nghiệp của nó rồi. Cái này là kiếp trước nó gặp nhau để nó trả nợ với nhau. Thì nếu quý vị hiểu được như vậy thì tôi nghĩ là hạnh phúc gia đình rất là dễ cảm thông với nhau. Và quý vị mà lỡ như khi đối tác của mình mà nó có hốt hụi của mình đi, quý vị cũng nhớ nó là chủ quyền của mình nữa. Đời trước đã hẹn rồi, đời sau tôi trả. Có không? Hẹn đời sau trả chứ không phải không hẹn đâu à. Cho nên những người mình chưa gặp bây giờ mình rất là thành công. Những người mình chưa gặp thì coi chừng mai này mình gặp mình trả. Cuộc sống của mình làm cả một đời vậy đó. Tài sản của mình nắm trong tay chứ coi chừng mình gặp nó cái là mình trả. Trả một cách nhẹ nhàng rồi đau khổ. Tại sao nó nói một câu nhẹ nhàng cái mình đưa hết à? Sau đó mình đau khổ. Nhưng mà cái này nhớ là nó nằm trong cuộc hẹn của nghiệp chướng đó, chứ không phải dễ đâu. Có nhiều người nói tại sao mày nhẹ dạ chứ, nó nói gì mày cũng nghe. Nó trời nhẹ dạ mà tới giờ này chưa có vợ à? Nặng bóng vía dữ lắm á chứ. Nhưng mà tại vì nó thiếu nợ cái người kia. Chứ trong cuộc sống tôi với thầy cũng vậy. Tôi không có dám hề nói là tôi ngon gì đâu. Cả cuộc đời tới giờ này là chưa bị cái nghiệp nó lôi. Chứ nó mà nó đút cần câu vô mà nó lôi mà đúng nghiệp đàng hoàng là cứ như thế mà đi thôi. Chạy đường trời nào. Tại vì sao phải nghiệp nữa mà. Đời trước đã hẹn rồi, đời này nó đút cần câu cho nó lôi là chạy gì. Cho nên là tôi chúc mừng thầy giờ đây vẫn còn đó. Chứ không hơn gì nhau hết trời. Ta nói 70 còn què thì 30 làm sao dám khoe mình lành. Thì chúng tôi chỉ là những người cố gắng đấu tranh để chi vậy? Để tôi trả cái nghiệp. Nhưng mà tôi mong rằng đừng bao giờ có cái cuộc hẹn đó. Hồi trước có hẹn chưa không biết. Thì những cái cuộc sẽ hẹn đó chúng ta rất là có nghĩa là kiểm tra mình, luôn luôn làm chủ lấy chính mình và hiểu rõ nội dung của nó. Còn nếu không, cái người nào tự dỗ ngược xưng tên, mình thành đạt dữ lắm, nhưng mà đến lúc chết như Từ Hải đó. Rồi, sau khi chúng ta biết được cái nội dung của cuộc hẹn, để chúng ta bắt đầu tiến trình cho những cuộc hẹn, những người thân của ta, những người đã quen, những người đang quen và những người sẽ quen. Nội dung của cuộc hẹn đó có đem lại giá trị vật chất cho ta hay không? Thì cuộc đời này quý vị suy gẫm lại coi. Mình giàu có, mình sung sướng hay không sung sướng quý vị? Giàu có sung sướng không? Có không? Giàu có sung sướng không? Chưa chắc. Sung sướng chứ. Giàu có nó phải sung sướng về vật chất chứ. Nó đầy đủ về vật chất. Bởi vì cái giàu có đó, mình đã từng gieo cái nhân lành chưa? Gieo chưa? Gieo rồi, giờ này mình mới có nhân lành chứ. Vậy thì cái nhân lành đó phải là cái tốt. Mà cái tốt cho nên giờ này mình mới giàu. Cho nên là tôi luôn luôn hầu đó tôi nói là nếu bản thân của mình mà không suy nghĩ được điều đó, không phải mình muốn làm là có giàu là giàu đâu rồi nha. Có nhiều người làm dữ lắm, những người giàu không bằng sức lao động của họ đâu. Nhưng mà tại vì cái nghiệp của họ, họ làm đầu tắt mặt tối, làm ngày làm đêm, làm quên ăn bỏ ngủ, làm cho người khác ăn không đó. Chứ không phải là họ không làm đâu nha. Họ làm gấp đôi những người thành đạt đó. Nhưng mà họ vẫn là người thất bại. Cái đó là cái nghiệp duyên của họ cần phải trả đó. Chứ không phải là họ không làm đâu. Nếu mà nói mày nghèo là do mày làm biếng là mình nói không đúng đâu. Nhiều người người ta nghèo là người ta làm cả đêm lẫn ngày. Quý vị có đến những cái nơi mà những người nghèo khó người ta thức khuya dậy sớm, quý vị mới thấy tội nghiệp ghê gớm lắm. Người ta giải nắng dầm sương. Trời mưa như vậy, trời nắng như vậy mà đứng ngoài đường để đón xe này. Vô uống con ly nước đá mà phải đứng ngoài nắng để đón nó vô, chứ không phải là người ta không siêng năng đâu. Có điều cái là do cái phước người ta không có. Còn có nhiều người là cũng có trí tuệ nhưng không có phước, người ta chỉ làm cho người khác đè đầu cỡ cổ mình, thành tựu của người ta mà mình vẫn cứ là cái người nghèo, thì cái đó là cái phước duyên của mình không có. Thì ngay chỗ đó tôi mới cảm nhận được rằng vậy là đời này mình hẹn ra mình làm thuê cho người ta để mình trả nợ hay không? Mình là cái người làm công cho người ta thì quý vị thiết nghĩ coi là mình có nợ nần với người ta chưa? Có nợ nần rồi đó. Mà nếu đời trước mình chưa hẹn thì đời này có gặp không? Không. Vậy là đời này là hẹn hai đời. Mà có nhiều người là nếu người nam với người nữ mà thương nhau là quý vị nghĩ coi họ hẹn bao nhiêu kiếp. Luôn luôn lúc nào nó cũng hẹn cái câu làm như cái mô tiếp vậy đó. Đời đời kiếp kiếp. Có không? Quý vị suy nghĩ coi đúng không? Cái người nam mà nó thương người nữ mà lúc hai người nó thương nhau là nó hẹn đời đời kiếp kiếp là chết chắc luôn con. Hẹn cỡ đó thì không có sao chạy khỏi. Nhưng mà có phải là một đời một kiếp đâu. Đời này nó gặp người này rồi nó hẹn đã, thề non hẹn biển xong rồi bắt đầu nó ly dị nó lập đứa khác. Nó lại hẹn nữa. Vậy là kiếp sau trở thành cái gì đây? Nó nguy hiểm dữ lắm. Cho nên ráng đừng có gặp ai mà hẹn người nấy, nguy hiểm lắm. Khéo cái lời nói để chúng ta nói năng như chánh pháp và nín thinh như chánh pháp. Tôi thấy rằng là khi mà tôi học Phật á, tôi thấy các vị Bồ Tát á không có hẹn với chúng sinh, nhưng mà lấy cái tâm tốt của các vị Bồ Tát á, là thương yêu chúng sinh như con của mình. Và tôi bây giờ tôi thấy những cái hình này tôi mới nhớ tới những vị Lạt Ma Tây Tạng. Các vị đó có tình thương lớn không quý vị? Có tình thương lớn. Nguyện tái sinh trở lại. Một đời này là có nhiều người là muốn sanh Tây Phương à. Cái tôi đem tôi so sánh vậy nè. Cái người mà muốn sanh Tây Phương có nghĩa là hẹn với Đức Phật A-di-đà chứ gì. Con quyết một đời này con phải gặp Ngài ở cảnh giới Tây Phương. Nhưng mà tại sao những cái người trì chú mà theo các vị Lạt Ma Tây Tạng, Ngài giỏi không còn chỗ giỏi nữa, nhưng mà Ngài lại quanh trở lại, Ngài hẹn với chúng sinh là ta sẽ trở lại, ta tái sanh trở lại. Từ cái chỗ đó tôi mới cảm nhận được rằng là ai tu đúng và ai tu sai. Suy nghĩ có ai tu đúng và ai tu sai. Nếu như mà mình hẹn với một ai đó, chỉ hẹn một lần rồi không bao giờ có cuộc hẹn thứ hai, nghĩa là giảng sanh quyết định đi luôn, mình không có quay trở lại. Như vậy thì về thế giới đó đầy đủ vật chất, lưu ly, pha lê, sa cừ, xích châu, mã não. Thì chúng ta xét lại coi có phải là chúng ta muốn bỏ cái thế giới này vì thế giới này nó nghèo quá không? Thế giới này nó cực khổ quá không? Vậy thì chúng ta tu có giống Phật hay là giống gì? Giống Phật hay giống gì? Là bởi vì chúng ta không có cái lòng từ bi, tu mà không có biết thương yêu. Như vậy thì cái người doanh nhân, sau khi chúng ta đạt được kết quả của ta rồi, thì chúng ta có nghĩ đến kết quả của người khác không? Còn nếu chúng ta biết nghĩ đến kết quả của người khác thì doanh nhân cũng như Bồ Tát. Trong cuộc đời này tôi nhìn doanh nhân tôi nghĩ giống như Bồ Tát. Tại sao có nhiều người nói là quý thầy giờ này tu á, giống như là một cái người tu mà vẫn đi làm kinh tế? Thì tôi thấy người tu mà đi làm kinh tế là Bồ Tát. Là vì sao vậy? Là bởi vì tôi tu là đời sống về tinh thần, đúng không? Đời sống về trí tuệ. Nhưng mà tôi làm kinh tế có nghĩa là đời sống về vật chất. Mà vật chất và trí tuệ là hai cái cánh để chúng ta đời này, kiếp này, đời sau, kiếp khác, nó cũng vẫn là có vật chất và có tinh thần, có trí tuệ. Còn đời này mình cứ nghĩ mình tu thôi, mình không cần làm ra vật chất. Thì theo quý Phật tử nghĩ hay là các doanh nhân nghĩ coi, đời sau mình còn có vật chất không? Người ta tạo ra sản phẩm cái hoa này, theo quý vị thì cái hoa này dễ trồng hay là khó trồng? Khó trồng. Người ta phải chăm chút, người ta trồng ra cái hoa này thì mình làm ra cái gì để mang đến cho cuộc đời đây? Mình nghĩ là mình lên một cái thế giới nào đó mình không biết, mà giờ này mình không có làm gì ra sản phẩm hết á. Vậy thì mình có mặt ở một cái thế giới mà người ta phải lao động cần cù để người ta cho ra những sản phẩm đó không? Không hề có mặt ở đó. Từ chỗ đó cái người tu phải tạo ra hai cái giá trị, hai cái loại sản phẩm mà chúng ta tự hẹn với nhau. Tôi luôn luôn tạo ra sản phẩm vật chất, người ta tạo cái này, tôi tạo cái kia. Rồi tôi phải tạo ra đời sống trí tuệ để tôi mang đến cho tôi là cái quan trọng, và tôi mang đến cho người. Nếu tôi không có trí tuệ, tôi không có được sự an lạc. Như vậy, chúng ta nên hẹn để chúng ta kết quan gia trái chủ hay là kết tình thâm? Và cuộc hẹn nào nên giữ và cuộc hẹn nào nên bỏ? Quý vị có suy nghĩ không? Bây giờ tôi xét thấy cuộc hẹn nào nên giữ và cuộc hẹn nào nên bỏ. Ta nói một miếng nữa cái ta nghĩ ha. Bây giờ ta có hai cái cách hẹn. Một á là nên giữ hẹn, và hai á là nên lỗi hẹn. Vậy theo quý vị, nếu tôi là người nam, một quy luật tự nhiên tôi lớn lên, tôi gặp phụ nữ tôi chớp không? Chớp không? Chứ tôi không chớp là tôi bị cái khác à. Như vậy cái chớp đó là tự nhiên hay là mất tự nhiên? Nó rất bình thường đó, bình thường là phải chớp. Thầy có chớp không thầy? Hỏi khó nói thì ghê luôn. Có nghĩa là ta bình thường ta phải chớp chứ. Có cũng nói có cũng không được, mà không cũng không xong phải không? Thôi thì không nói là chắc ăn. Như vậy thì một cái quy luật rất bình thường. Người nam lớn lên thì dĩ nhiên là thấy người nữ là cứ muốn hẹn gặp à. Không biết gặp làm chuyện gì. Mà khi cái hai người gặp nhau làm như nó có một cái không gian, nó làm như là nó hạnh phúc, nó êm đềm, nó đẹp dữ lắm. Tại hồi nhỏ tôi có chuyện đó rồi mà. Từ 19 tuổi tôi mới đi tu mà 17 tuổi là tôi đã hẹn tùm lum rồi la. Khi tôi hẹn tôi gặp tôi cũng không biết làm gì, ngồi đó nói tầm bậy tầm bạ. Giờ tôi suy nghĩ lại tôi mới thấy mình giống khùng thế ghê. Nhưng mà hồi đó là không bao giờ lém hỏi lỗi hẹn, nghe trời mưa cũng phải đi nữa đó, ngu ớ không. Không biết ở đây có hay không, không biết anh có hay không, tôi miễn bàn anh ra tôi không dám nói anh. Nhưng mà quý vị biết hồi nhỏ là 16 tuổi là bắt đầu đi chơi, không biết sao vậy đó mà cứ ngày nào cũng hẹn, mà hẹn đến có làm gì đâu, ngồi nói tầm ruồng tầm đới, xong rồi cái lát về à, mệt gần chết, chỉ đi làm về mệt mà vẫn phải hẹn. Tôi nói phải, hồi đó mình biết mình lỗi hẹn cho nó giận mình, cho mình khỏi đi không khỏe. Đằng này giận năn nỉ gần chết, mà năn nỉ xong rồi giận nữa, nó cũng bình thường. Đến lúc tôi đi tu rồi tôi cũng thấy đâu có chuyện gì xảy ra đâu. Vậy nhưng hầu đó quan trọng lắm mà. Mỗi lần giận là bắt đầu phải năn nỉ. Mà hầu đó đâu có điện thoại đâu, đi làm về phải xách xe tới năn nỉ, mà nó đâu có cho gặp, phải ngồi canh cồn canh cốc đó đó, làm y như là tôi nhắc lại tôi muốn xấu hổ thì ghê luôn. Không biết anh có hay không tôi không dám nói. Nhưng mà những người thanh niên thì phần lớn là bị cái cảnh đó. Rồi bây giờ giả sử như những doanh nhân, có nhiều lúc mình hẹn để mình gặp, để mình làm ăn, nhưng mà có nhiều người người ta cũng xem thường mình, bởi vì ta doanh nghiệp lớn. Người ta doanh nghiệp lớn hơn mình, cho nên người ta nghĩ là mình cần người ta, chứ người ta đâu có cần mình. Như vậy thì mình đến đó mình chờ canh cồn canh cốc, tự nhiên mình cảm thấy là mình bực mình. Nhưng mà mình phải nuôi ý chí. Tôi càng thất bại trong cuộc hẹn chừng nào là tôi càng nuôi ý chí lớn chừng này. Nhưng mà tôi cũng mong rằng quý vị có những cuộc hẹn nên lỗi hẹn, để nên mất, cắt cái cọng dây đó đi. Cái cọng dây oan nghiệt trong cuộc đời này, chúng ta phải có một sức mạnh để cắt những cuộc hẹn đó. Nếu cần thiết, cứ hẹn rồi lỗi hẹn, giống như cái bài hát anh cứ hẹn nhưng anh đừng đến nhé, để em buồn em sẽ tập làm thơ. Buồn cái làm thơ, buồn làm thơ hay lắm. Dạ chẳng qua là nói miếng ổ ca sĩ về rồi, hên quá. Nãy làm mình run run. Nhưng mà chẳng những là do ca sĩ mà có đàn đồ đó thì ta hát đàn quen rồi, còn mình hát chai quen rồi. Cái người mà hát đàn mà nó quen rồi mà không có đàn đó là hát nó khó lắm. Còn cái người hát chai không có đàn mà giờ có đàn nó khó hát lắm. Đâu có biết hát cái chỗ nào đâu vô. Rồi nó đờn tùm lum tà la, rồi mình hát tà la tùm lum ai nghe cho được. Từ chỗ đó hai cái khó. Tôi nghĩ hát đờn cho nó khỏe. Đặng nó muốn đờn đâu nó đờn, tôi muốn hát đâu tôi hát. Chứ hát là phải chờ nhịp nữa nha. Hầu đó tôi hát giọng cổ tôi phải chờ nhịp đó. Vừa mới xuống câu giọng cổ hát hết câu một cái ngồi chờ đờn 12 nhịp. Tôi nói trời ơi, vậy thì hết một nhịp nó là sao? Cái qua nhịp thứ hai ra làm sao? Cái ông nó thôi mệt mày quá, chừng nào tôi gõ cái cốc mà vô. Thì tôi với ông cũng hẹn rồi. Hẹn là để ông gõ cái cốc tôi vô. Nó nổi có đờn mà tôi còn hận hẹn với ông đờn nữa, anh thấy chưa? Cái người hát phải hẹn với cái người đờn là để cho cái người đờn cho mình vô cái chỗ nào, chứ không là mình vô cái trớ quốc à. À cho nên là cũng khổ vậy đó. Rồi cái bữa nào mà ổng chơi mình á là tại vì ổng thương nhỏ đó mà mình cũng thương nhỏ đó, cái ông đờn nó chơi mình cái mình rớt nhỏ thương ổng. Nhờ vậy mình đi tu. Tôi cũng nói như vậy để quý vị biết là trong cuộc sống có những cái ta thất bại cái này nhưng mà ta thành tựu cái khác. Đừng có sợ thất bại. Tôi cũng cuộc đời là thất bại nó cũng bầm dập dữ lắm rồi. Nhưng mà cái người nào mà bầm dập càng nhiều thì tôi cảm nhận được là cái giá trị giải thoát an lạc nó càng vững chãi hơn trong cuộc sống vậy. Và nếu như những cái cuộc hẹn mà chúng ta thà bỏ thân mạng mà không thể bỏ được cuộc hẹn đó thì quý vị phải suy nghĩ. Tại vì có nhiều người quân tử lắm quý vị ạ. Người ta biết đến tới đó chết đó. Biết không quý vị? Theo quý vị là biết phải không? Nhưng mà họ đi không? Đi xem thường mạng sống. Cho nên bữa hổm có một người nhắn tin hẹn với tôi. Sau khi hẹn rồi nó lỗi hẹn thì nó nói là đáng ra là con hứa với sư phụ là như đinh đóng cột, nhưng mà gặp cái hoàn cảnh khó khăn thì nhổ đinh ra đóng lại sư phụ ơi. Vậy thấy không? Cho nên là vì cái nội dung của cuộc hẹn không có gì hết, mà cái kia là nó quan trọng hơn, cho nên nó đổ nhổ đinh ra nó đóng lại. Không có chuyện gì quan trọng. Từ cái chỗ đó mà tôi cảm nhận được trong cuộc đời này, ai sanh ra rồi cũng già, cũng bệnh, cũng chết. Một đời từ sanh đến tử thì người ta cũng có một mạng thôi à. Nhưng ta sống sao có ý nghĩa. Có những cái cuộc hẹn mà ta bỏ rồi đó thì cái ngoài giang hồ nó nói mày không còn có cái mặt ở giang hồ nữa. Nếu bữa nay mà mày không có cái mặt trong cái mạng Đà La này thì mày biến khỏi giang hồ. Từ đó vì máu giang hồ nó nổi lên mà nổi đi. Thì theo quý vị nghĩ là có phải là người ta khích mình thì mình phải đến cuộc hẹn hay không? Nhớ nha. Chứ trong cuộc đời phần lớn những người nam có cái máu, không biết cái máu gì, mà cái máu tự cái tự ngã mạng của mình là thất bại. Bởi vì người ta khích vô ngay cái chỗ ngay cái chỗ tức của mình, thì tự nhiên mình bỏ hết tất cả, bỏ luôn cả thân mạng. Thì lúc đó chúng ta không suy nghĩ đến cha mẹ, anh em, những người thân của ta. Có khi không nghĩ đến vợ, đến con, mà ta chỉ nghĩ đến cái ngã của mình, cái uy tín của mình mà thôi. Còn có những người thành công, người ta phải nghĩ vẹn toàn hết, người ta mới đi. Như vậy, có những cuộc hẹn chúng ta nên bỏ, và có những cái cuộc hẹn đừng bao giờ thất hứa. Vì nếu chúng ta thất hứa, nó ân hận nhiều đời lắm, chứ không phải một đời. Như vậy thì mỗi người có một cái hoàn cảnh khác nhau. Tôi chỉ là người bổ sung thêm chút xíu nữa thôi. Trong kết luận của tôi có 5 cái yếu tố mà hồi nãy tôi nói, tôi đưa trên tay đó. Thứ nhất, về giá trị vật chất. Trong cuộc hẹn, chúng ta đừng bao giờ quên rằng cái lợi ích đó cho ta trước, rồi ta có, rồi ta mới cho người. Nếu trong cuộc hẹn mà ta cứ nghĩ cho người không, thì cuộc hẹn đó xem như là lỗ vốn tập 1. Tất cả mọi cuộc hẹn mà người trí, người thông minh muốn đem lại lợi ích cho người khác, trước phải đem lại lợi ích cho mình, rồi mới đem lại lợi ích cho người sau. Đó là theo quy luật Đức Phật dạy tôi á. Tôi học được Đức Phật ở cái chỗ đó. Nếu ta không có giá trị vật chất thì ta không có vật chất để cho ai. Ta đừng có nghĩ tới là ta cho người khác trước, mai này người ta nói đó là những gì họ làm được chứ không phải do mình. Mình có thông minh, tất cả những cuộc hẹn và mình dùng cái thời gian trong cuộc đời này, hãy tạo ra giá trị vật chất cho mình trước, sau đó mình đem cái đó mình cho những người thân yêu của mình đúng như những gì mình có thể. Đó là nội dung của cuộc hẹn thứ nhất. Thứ hai là trong cuộc đời này ta sanh rồi ta cũng phải chết, cho nên người nào cũng phải xây dựng cho mình một giá trị tình cảm, để ta đi tới đâu ai cũng thương yêu. Cái đó gọi là cái đức. Người ta sanh ra một cái loại đó gọi là đức. Ta có thể không đem đến cho người khác cái tình cảm, ta không đem đến cho người khác vật chất gì, nhưng sự hiện diện của ta người ta quý ghê lắm. Và tôi không biết là tôi có được gì hay không, nhưng mà trên thế giới tự nhiên bỏ cuộc hẹn với tôi. Có nghĩa là người ta gọi, người ta hẹn tôi để tôi bay sang. Cũng giống như là sang năm tôi có thể bay qua Mỹ để tôi giảng cho người ta, vì bên đó đang có cuộc hẹn với tôi. À, tôi bay qua Pháp để tôi giảng vì bên đó cũng đang thiết lập một cuộc hẹn với tôi. Như vậy thì tôi nghĩ rằng cái cuộc hẹn này tôi đã làm gì cho họ? Tôi không đem lại giá trị vật chất cho họ. Tôi nghĩ rằng băng đĩa cũng rất là nhiều, họ cũng đâu có cần là phải thiếu thốn gì băng đĩa, kinh sách đâu. Nhưng mà tại sao họ hẹn họ thỉnh tôi? Họ bỏ ra một số tiền để họ thỉnh tôi đến, là bởi vì cái tình cảm của tôi dành cho họ. Họ cảm thấy là tôi đi tới đâu, họ nghĩ làm, Phật tử nghĩ làm, lấy xe chở tôi đi tham quan chỗ này chỗ kia, tối về đưa tôi đến cái chỗ giảng, giảng xong đưa tôi đến về nhà nghỉ. Người ta rất là cung kính. Vì sao? Vì cái tình cảm mình trao tặng cho cuộc đời. Và chúng ta sống một cuộc sống đầy tình cảm. Trên thế giới này, người Phật tử không sợ đói. Đi trên thế giới này không hề có đói. Cái người Phật tử hãy sống bằng tình thương yêu, một cái loại tình cảm mà sâu sắc giống như Đức Phật dạy. Hãy nghĩ đến mình luôn an lạc, và nghĩ đến mọi người để đem sự an lạc và tình thương đến cho mọi người. Thứ ba là chúng ta vì cái mục đích gì mà chúng ta mượn thời gian để xây dựng một cuộc hẹn. Ta hẹn với ta hẹn với người thân, người đang quen và người sẽ quen như thế nào. Chúng ta hãy dạch ra cho mình một mục đích để chi vậy. Tất cả những cuộc hẹn đó càng nắm bàn tay sát lại nhau hơn. Đừng thiếu cái mục đích để rồi khi ta hẹn rồi, ta lại lấy một kết quả là từ đó về sau vẫy tay chào nhau. Vẫy tay chào nhau một lần đầu và cũng như lần cuối. Một khi gặp rồi không bao giờ muốn gặp lại nữa. Cái này nó lỗ vốn không quý vị? Không phải một đời này đâu nha, mà còn nhiều kiếp sau nữa. Chúng ta gặp nhau là tự nhiên ghét, không biết tại sao. Có không? Quý vị thấy cái kiểu đó chưa? Cái người đó không hề quen biết với mình, mới gặp cái mặt là thấy không ưa rồi, là biết quan trái vậy đó. Cái đời trước bị cái gì đó mà đời này gặp không ưa. Cho nên cái mục đích đó mà nếu chúng ta là người Phật tử, chúng ta hãy nghĩ đến cái niềm vui, hạnh phúc. Nếu chúng ta có một cái mục đích không mang đến niềm vui và hạnh phúc đời này và đời sau, chúng ta xét lại mục đích đó, có nên nuôi nó hay không? Có nên hẹn, có nên dùng thời gian đó hay không? Cái thứ tư là chúng ta đặt cuộc hẹn và chúng ta phải suy nghĩ coi ta buồn hay đối tượng kia buồn. Nếu cuộc hẹn thành công hay không thành công. Nếu như mà chúng ta nói về giá trị vật chất, chúng ta nói về tình cảm ta trao tặng cho nhau, ta nói về cái mục đích mà ta hướng đến để ta được có giá trị an lạc giải thoát đời này và đời sau, thì bây giờ trong cái cuộc hẹn có thể thành công, có thể thất bại. Vậy thì thành công là tốt hay là xấu? Còn thất bại là ta có sợ người khác buồn hay là ta sợ ta buồn? Suy nghĩ để chúng ta bắt đầu nhận cuộc hẹn. Đừng bao giờ chúng ta rút vào trong một cái xó nào đó, ta cắt hết mọi quan hệ, ta cho rằng ta an lạc giải thoát, mai mốt chết sanh vào chỗ một trùng tròn. Một trùng tròn là cái con mà nó làm giò lon, là nó ngồi cục làm cục mình nó. Hay hoặc là thường khi thầy nói chơi cái kiểu này chỉ có chơi dưới dế thôi. Tại vì mình rút mình lại, mình không có chơi với ai hết. Mình tưởng rằng trong cuộc sống tôi có tài sản vật chất rồi, bây giờ tôi đầy đủ rồi, tôi ngồi tôi nghiên cứu kinh điển hay tôi gõ mõ tụng kinh, tôi niệm Phật, tôi khối cần chơi với ai, sống một đời tự tại an lạc. Theo quý vị, chết làm cô hồn không? Chết làm cô hồn. Bởi vì sao vậy? Bản thân mình không ai thương yêu hết. Rồi, nhưng mà khi chúng ta thiết lập được một cái truyền thông là chúng ta có nên vì mọi người mà chúng ta sợ mọi người buồn mà chúng ta hy sinh của mình để chúng ta vì mọi người không? Có không? Cái đó phải suy nghĩ. Cái đó tôi bỏ ngỏ. Tôi bỏ ngỏ để quý vị suy nghĩ cho những cuộc hẹn. Nếu chúng ta làm Phật, làm Bồ Tát thì chúng ta sẽ hy sinh sợ người khác buồn. Được chưa? Còn nếu như chúng ta không phải là Phật, là Bồ Tát thì thôi, ai buồn mạnh giỏi. Tôi chỉ là cái người sống và không thể nào bàn tay tôi ôm hết thiên hạ được. Cho nên tôi sống hết khả năng của tôi, nhưng tới đó là cái ngưỡng của tôi rồi. Đừng bao giờ sống giả tạm vì cái bề ngoài. Cái có nhiều người sống giả tạm lắm quý vị. Đến gần người đó, người ta hẹn mình đến rồi là người ta lo đẹp ghê gớm lắm. Nhưng mà thật sự ra cái đó toàn là đồ giả không. Bên trong của nó là một đống đau khổ, không còn chỗ đau khổ nữa. Như vậy thì có nên sống hay không? Đó là những câu hỏi được bỏ ngỏ để chi vậy? Có nhiều người chồng thường hay làm cái giả bên ngoài. Bạn bè tới nhà là có bao nhiêu đãi hết, coi bộ ngon dữ lắm. Nhưng mà vợ ở trong nó vừa khóc vừa lo đồ ăn. Nó vừa khóc vừa đi mua rượu. Vì đi phải vay tiền mượn nợ để cho chồng mình nở mặt nở mày với người ta. Vậy mà ông chồng ông đâu có biết đâu, ông khoái hẹn, ông khoái rủ bạn bè về nhà để chi vậy? Ông cho rằng là mình là cái người có ai với vợ con. Nhưng mà vợ con nó khổ không còn chỗ khổ nữa. Thì cái đó là có nên sợ người ta buồn hay là để vợ con mình buồn, hay là chính mình là người đau khổ nhất? Và cái cuối cùng thì tôi mong rằng tất cả mọi người nên tự suy nghĩ những cuộc hẹn để chúng ta sử dụng cái thời gian trong cuộc đời này. Nếu chúng ta không tự hẹn với ta để ta nuôi cái ý chí giải thoát, hay là ta nuôi một cái ý chí để đời này chúng ta thành đạt và nhiều đời sau ta thành đạt, mà thành đạt trong ba lĩnh vực vật chất, tình cảm và sự an lạc hạnh phúc, nếu không có những điều đó, xem như cuộc đời này những cuộc hẹn cancel.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch quý thầy, kính thưa toàn thể quý danh nhân Phật tử, qua những gì chia sẻ của Đại Đức Giảng Sư, chắc hẳn trong đây chúng ta ai cũng đã chọn được cho mình một phương pháp để hẹn đúng phương pháp, mang lại kết quả tốt nhất, và chọn được cho mình những cuộc hẹn thích hợp và hủy bỏ những cuộc hẹn không thích hợp để mang lại cho cuộc sống có ý nghĩa tốt đẹp hơn. Đến đây chương trình đã hết thời gian. Chúng tôi rất mong muốn được chào đón quý vị vào chương trình Chất Lượng Cuộc Sống kỳ thứ 83. Xin cảm ơn quý vị đã đến tham dự và đã lắng nghe. Một lần nữa, ban tổ chức chúng con thành kính tri ân Đại Đức Giảng Sư đã dành thời gian quý báu trở về chia sẻ với chương trình của chúng con. Chúng con không biết lấy gì hơn, kính chúc Đại Đức Giảng Sư pháp thể an khang, chúng sanh dị độ và có thêm nhiều sức khỏe để có nhiều bài giảng trong nước cũng như ngoài nước, giúp cho hàng Phật tử hiểu thêm về giáo lý Đức Phật. Đến đây, chương trình đã kết thúc. Một lần nữa, xin cảm ơn toàn thể quý vị. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.
Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả đệ tử và chúng sanh đều trở thành Phật đạo.